Cảm ơn thì anh Cường nhắc lại. Tôi có kể cho anh Cường về cái cháu của tôi là John. Mẹ của cháu tôi là chị ba của tôi có kể cho tôi là John lúc 13, 14 tuổi, bác sĩ khám tới khám lui, khám mấy lần, bác sĩ nói em không thể nào có con được. Chắc chắn là chuyện đó không thể nào có con được. Mà chị của tôi không có nói cho John biết về cái chuyện này. Khi mà lập gia đình rồi thì chị tôi rất là thương con dâu, bởi vì nó không biết cái chuyện này. Nhưng mà gần đây chị tôi giữ trong lòng không được. Chị tôi nói tới khi mà John có con ấy, ngày mà sanh xong mẹ sẽ nói, chị sẽ nói cho John biết cái điều này. Nhưng mà giữ trong lòng không được. Cuối cùng gần đây thì chị tôi mới nói cho John biết là lý do tại sao không có con được. Thì Daniel là em của John mới ngồi gần bên nghe chuyện đó giật mình luôn. Và Daniel mới nói, còn con thì sao mẹ? Có chuyện đó không mẹ? Tạ Chúa, Chúa làm việc rất là kỳ diệu. Có thể bác sĩ nói đúng, nhưng mà Chúa của chúng ta là Chúa của phép lạ. Ngài làm những điều rất là kỳ diệu. Tạ Chúa, tạ Chúa. Hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau, tiếp tục cái bài học của tuần vừa rồi, nói về Chúa. Trong tuần qua, quý vị có được sự bình an gia tăng trong đời sống mình không? Bình an của Chúa đó. Chứ không phải tôi nói, không phải là cái bình an mà ô tiền vô nhiều cho nên tôi được bình an, hay là tôi học giỏi được bình an, hay là tôi làm được cái này cái nọ kia tôi được bình an. Không phải, cái sự bình an của Chúa cho mình. Bình an mà Kinh Thánh nói mình không thể nào hiểu nổi. Bình an mà thế gian không cho được, mà thế gian cũng không có lấy đi được. Quý vị có được cái sự bình an đó, không những có mà thôi, nhưng mà được gia tăng trong đời sống của mình trong tuần qua không? Ân điển của Chúa được gia tăng trong đời sống mình không? Đó là bài học mà chúng ta học tuần vừa rồi. Là làm thế nào để chúng ta có được cái sự bình an kỳ diệu đó? Làm thế nào để chúng ta có được ân điển của Chúa càng ngày càng gia tăng trong đời sống của mình? Chỉ có một cách mà thôi. Cách đó là gì thưa quý ông bà anh chị em? Biết Chúa. Biết Chúa. Mà cái biết ở đây không phải là lý trí. Ô, tôi biết nhiều về Chúa. I know a lot about God. No. Cái biết ở đây là một cái kinh nghiệm sống với Chúa. Cái tâm tình mật thiết mỗi ngày của chúng ta với Chúa. Cái tâm tình mà tiếng Mỹ dùng cái chữ là if I don't have it, I go nuts. Đó, mình không có được cái sự gần gũi với cái người đó, mình chịu không nổi. Đó là cái tâm tình. Chúa nói chúng ta biết Chúa, chúng ta có cái tâm tình mật thiết với Chúa, ân điển của Chúa càng ngày càng gia tăng trong đời sống của chúng ta. Sự bình an của Chúa càng ngày càng gia tăng trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em học những vĩ nhân ở trong Kinh Thánh, chúng ta biết. Những người mà làm những chuyện đại sự, những điều kỳ diệu phi thường. Có người không làm được, họ làm được đó. Những người anh hùng đức tin trong Chúa đó. Quý vị khám phá ra một điều, tất cả những người đó, họ làm được những điều đó. Bởi vì sao? Họ có được một cái encounter with God. Họ có được một cái sự tâm tình mật thiết với Chúa. Cho nên họ làm được những điều rất là kỳ diệu. Mình không thể nào hiểu nổi. Như Phaolô, chúng ta biết Thánh Phaolô, ổng trước khi ổng tin Chúa, ổng là một người gọi là top of the line. Trong xã hội, cái gì ổng là đứng hàng đầu cả. Về đạo giáo, ổng không thua ai cả. Về học thức, ổng cũng không thua ai cả. Về địa vị trong đời này, ổng cũng chẳng thua ai cả. nói về cái dòng giống, dòng tộc của ổng, ổng cũng chẳng thua ai cả. Nhưng mà ổng nói gì về tất cả những cái điều đó trong đời sống của ổng? Trong Philip đoạn 3, ổng có một cái kinh nghiệm tâm tình mật thiết với Chúa, an intimate relationship with God. It changed everything in Paul's life. Cái tâm tình nó như thế nào? Ở trong Philip đoạn 3 câu 7, ổng nói như thế này: nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như là sự lỗ vậy. Tất cả những gì mà ổng số 1 trong cuộc đời này, ổng coi những cái đó là lời, nhưng mà khi ổng gặp Chúa rồi, ổng coi như là sự lỗ vậy. Câu số 8, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết. Vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Vậy tôi xem những điều đó như là rơm rác. Tất cả những cái mà tiền bạc, danh vọng, học thức, tôn giáo, những cái mà người đời nói ô anh có những điều đó là đem cho anh sự thỏa mãn trong cuộc đời, đem cho anh sự bình an, đem cho anh sự phước hạnh. Chúa nói, ông Phaolô ông nói, tôi coi những điều đó như là rơm rác hầu cho được đấng Christ. Wow, cái chữ rơm rác ở trong tiếng Việt mình dịch từ nguyên văn Hy Lạp thấy nó hơi nhẹ, nhưng mà trong nguyên văn có nghĩa là, nó xin lỗi, phân á. Ông coi ông đó tất cả những điều đó coi, đối với ổng bây giờ ổng có cái tâm tình mật thiết với Chúa, kinh nghiệm Chúa, biết Chúa đã đến nỗi coi tất cả những điều đó, tiền bạc danh vọng, tất cả những điều đó giống như là phân bón như vậy. It's like dung. It's nothing. Có cái kinh nghiệm tuyệt vời với Chúa. Đã vô cùng. Rồi gì nữa? Trở lại cái Phi-e-rơ hồi nãy, tuần vừa rồi mình học. Bây giờ mình trở lại cái Phi-e-rơ nhì để mình thấy cái tuyệt vời khi chúng ta có được cái tâm tình mật thiết với Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Câu số 3. Lời Chúa nói sao? Câu số 3. Quyền phép, tôi xin đọc ở trong cái bản dịch mới, rõ ràng hơn cái bản dịch cũ một chút. Như thế này. Bởi thần năng, divine power, không phải là cái năng lực bình thường, nhưng mà năng lực từ Chúa, bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống sùng kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Ở đây nói như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ở đây nói chúng ta sống một đời sống sùng kính, chúng ta sống một đời sống tốt đẹp, sống mà sống sung mãn á, Chúa làm gì cho chúng ta? Mọi điều Chúa ban cho chúng ta, mọi điều cần để sống. Quý ông bà anh chị em thấy mình cần cái gì? Ô, tôi cần có sức khỏe, tôi cần có cái sự mà khôn ngoan để tôi biết cách xử sự vấn đề. Tôi cần có cái trí nhớ tốt để tôi học hành. Tôi cần có những cái người bạn tốt để giúp tôi trong công ăn việc làm, vân vân. Tôi cần có cái sự bình an trong tâm hồn, sự sung mãn. Lời Chúa nói như thế nào? Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống sùng kính. Wow! Lời Chúa nói, Chúa cho chúng ta tất cả những điều đó. không phải cái năng lực bình thường, năng lực tự nhiên, natural power. No, it's not natural power, it's divine power. Năng lực để chúng ta sống mà đại mọi điều để sống và sống sùng kính. Đó là lời của Chúa hứa cho chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Có tin rằng Chúa cho mình tất cả mọi điều mình cần để sống, không có thiếu điều gì hết không? Đó là lời của Chúa, không phải là lời của tôi hay là lời một người nào hứa chúng ta. Lời của Chúa hứa cho chúng ta. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu tôi sống một đời sống mà tôi thiếu thốn đủ thứ chuyện hết, vậy thì lỗi của ai? Ồ, có thể mình nói, ồ, cái này chắc lỗi của bà xã tôi á, lỗi của ông xã tôi á, lỗi của ba mẹ tôi á, lỗi của con cái tôi á, lỗi của hội thánh á, không có giúp đỡ tôi cho nên tôi thiếu thốn đủ thứ mọi sự hết. Cuộc đời của tôi sống không có sung mãn gì cả. Lỗi của người này người nọ. Lời Chúa nói như thế nào? Chúa cho chúng ta mọi sự để chúng ta sống. Không có thiếu điều nào cả. Không có thiếu điều nào cả. Để sống một đời sống. God has given you everything. Everything you need. All things that tend to life and godliness, everything. Nhưng mà làm sao để chúng ta có được tất cả những điều đó để mình sống một đời sống phước hạnh, một đời sống dư dật? Câu trả lời là cũng ở trong câu số 3. Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều để cần để sống và sống sùng kính. Như thế nào thưa quý ông bà chị em, làm sao để có được những điều này? Làm sao để được có được mọi sự? Qua sự nhận biết Ngài. Qua sự nhận biết Chúa. Qua sự nhận biết Chúa. Chúng ta muốn có một đời sống sung mãn, một đời sống mà ân điển của Chúa càng ngày càng gia tăng, sự bình an của Chúa càng ngày càng thêm trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta biết Chúa. Chúng ta có cái tâm tình mật thiết với Chúa mỗi ngày. Thường thường con người thì nói sao? Muốn có một đời sống sung mãn, muốn có được sự bình an trong cuộc đời thì phải sao? Phải có tiền, phải không? Tiền đâu là đầu tiên, tiền đầu tiên là tiền đâu, phải không? Có tiền nhiều là ngon lành, có tiền mua tiền cũng được. Cho nên có những người họ bỏ thời gian hết ngày rồi tới đêm để làm sao cho được nhiều tiền. Rồi mình mua những cái mà mình nghĩ nó đem lại cho mình được cái sự thỏa mãn trong tâm hồn. Lời Chúa nói sao? No. Mấy cái đó là mấy cái con người đeo đuổi, và không sớm thì muộn khi chúng ta đạt được những điều đó rồi. Giống như là chúng ta leo lên cái bức thang, mà khi đi tới đỉnh cái bức thang đó rồi, mình nhìn lại mình thấy cái bức thang đó nó nằm một lọn cái chỗ mà mình muốn lên. Không, chúng ta biết có nhiều người giàu, Hollywood nhiều người giàu lắm, nhưng mà họ không có muốn sống nữa. Họ nghiện ngập thì khỏi nói rồi. Rồi vợ chồng với nhau ly dị giống như là thay đồ như vậy, thay áo quần như vậy. Tại sao? Con người bình thường thì mong muốn được có nhiều tiền như họ. Nhưng mà khi họ có được nhiều tiền như vậy rồi, họ thấy không có thỏa mãn gì cả. Chúa nói, điều mà con người đeo đuổi, họ nghĩ là có được, khi họ được những điều đó nó không có đem lại cho chúng ta sự sung mãn, sự bình an trong tâm hồn. Anh Nguyễn Hoàng Nam, ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam vừa rồi đến đây đó, có chia sẻ À, quý vị nếu mà không có đi thì lên YouTube đó, để Nguyễn Hoàng Nam sẽ nghe những cái lời chia sẻ của ảnh. Rất là tuyệt vời. Ảnh rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Mình thi vào cái gì đó, à, tài năng tuổi trẻ rồi gì đó, lần đầu tiên là được đứng nhất liền. Rồi ảnh đi hát khắp nơi hết. Nhưng mà khi ảnh được tất cả những điều ảnh ao ước, ảnh mong muốn, ảnh thấy cuộc đời sao nó vô nghĩa vô cùng, chán quá. Và tạ ơn Chúa cho ảnh có một người bạn rất là thân, mời ảnh đến với Chúa. Ảnh nghe được tiếng phán của Chúa, ảnh tin nhận Chúa, và cuộc đời của ảnh thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn. Bây giờ anh không có còn hát cho Thúy Nga nữa rồi. Anh chỉ mong muốn được gần của Chúa, được tâm tình với Chúa và truyền bá danh của Ngài cho những người khác. Yes, cái kinh nghiệm của Chúa. Như lời của Chúa nói, khi chúng ta có được những điều này, khi các ngươi biết lẽ thật, khi các ngươi có được cái tâm tình mật thiết với ta, các ngươi được tự do. When you know the truth will set you free. Không những Chúa cho chúng ta mọi điều chúng ta cần để sống mà thôi, nhưng mà có một điểm vô cùng quan trọng nữa. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong Corinto nhất đoạn 2 đó. Quý ông bà chị em có lời Chúa mở Corinto nhất đoạn 2 câu số 9. Tuyệt vời, tôi thấy cái câu này là câu mà chúng ta cần nhớ đến. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Wow! Không những Chúa cho chúng ta mọi điều để sống mà thôi, nhưng mà lời Chúa nói Chúa cho chúng ta như thế nào, thưa quý ông bà chị em? Những điều mà mắt chưa bao giờ thấy, những điều tuyệt vời mà mắt con người chưa bao giờ thấy, Chúa nói Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Những điều tuyệt vời mà tai lỗ tai của chúng ta chưa bao giờ nghe, những cái điều mà tuyệt vời trên đời này mà chúng ta nghe đó. Ô, ông này có cái này, bà này có cái nọ, cái unique ở trên đời này, chỉ có một cái đó thôi, tuyệt vời lắm. Lời Chúa nói như thế nào? Lỗ tai mình chưa nghe tới, Chúa sắm sẵn cho chúng ta những điều tuyệt vời đó. Những điều mà con người suy nghĩ tuyệt vời vô cùng, có thể nó chưa có trên đời này nữa. Chúa nói Chúa cho chúng ta những điều mà nó tuyệt vời hơn là con người có thể tưởng tượng nổi. Chúa sắm sẵn hết cho chúng ta. Wow! Mà cái động từ ở đây là gì? Chúa đã sắm sẵn, chứ không phải là Chúa sẽ sắm sẵn. Chúa chuẩn bị hết rồi. Cho ai, thưa quý ông bà chị em? Cho những kẻ có tâm tình mật thiết với Chúa, yêu mến Ngài. Chứ không phải Chúa cho những người mà đối với Chúa không có kilo nào hết. No. Chúa có sắm sẵn. Chúa sắm sẵn những điều mà rất tuyệt vời mà mình có thể mình gặp một cái như tôi gặp, thấy một cái là chắc tôi xỉu chịu. Quá tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng nổi. Ok. Chúa có sẵn, nhưng mà Chúa chờ đợi cho tới khi nào chúng ta có được cái tâm tình mật thiết với Chúa, đam mê Chúa. Chúa cho chúng ta những điều đó. What a verse. It's crazy. You have no clue what is in store for you. Human mind has never been able to conceive the great things that God has in store for you who love God, passionate about Him. Chắc không phải thường thường. Tuyệt vời vô cùng, đầy đủ tất cả mọi sự cho đời sống của chúng ta. Chúng ta mong muốn có được nhiều tiền, Chúa nói, Phaolô ông nói cái đó giống như là rơm rác, như phân như vậy. hãy đam mê Chúa. Chúa có những điều, mọi điều để chúng ta sống, và hơn thế nữa, những điều mà chúng ta không thể nào, chưa bao giờ thấy, con người chưa bao giờ thấy tuyệt vời nó như vậy, con người chưa bao giờ nghe nó tuyệt vời như vậy, mà con người chưa bao giờ tưởng tượng nó tuyệt vời như vậy. Chúa đã sẵn sàng cho những người có tâm tin mặc thiết với Chúa. Rồi, bây giờ cái câu hỏi đặt ra ở đây là khi mình dành thời gian, when you spend time to have intimate relationship with God, khi mình dành thời gian mình tâm tình với Chúa, mình làm gì trong thời gian đó? Có hai điểm mà chúng ta cần phải làm là mình cầu nguyện, phải không? Rồi mình đọc lời của Chúa, học lời của Chúa, đọc Kinh Thánh. Tôi muốn nói về cái vấn đề đọc Kinh Thánh một chút. Có bao giờ quý vị cảm thấy có những lúc mình đọc Kinh Thánh mà mình thấy chán vô cùng không? Có không? Tôi nghe có nhiều người nói vậy. Ngủ không được, nhưng mà đọc Kinh Thánh một cái mới hai ba chữ là ngủ được. Chán đến nỗi vậy. Yeah, cái tốt nó tốt cho giấc ngủ, nhưng mà về phần tâm linh rất là nguy hiểm. Mà cái tâm linh của mình nó nguy hiểm rồi thì cái phần thể xác của mình nó sẽ ảnh hưởng vô cùng. Tôi không nói là mình đọc Kinh Thánh trong lúc mình mệt quá, cả ngày làm việc rồi tới sắp sửa đi ngủ mình đọc Kinh Thánh. Yes, nó sẽ chán bởi vì mình không có đủ sức để mình đọc nữa. Tôi không có nói là mình đọc Kinh Thánh là mình không hiểu. No, mình hiểu mà hiểu gọi là intellectually. Mình hiểu về cái lý trí. Nhưng mà cái tại sao mình không thể nào, mình cảm thấy lời của Chúa nó chán quá. God's word when you read it is so boring. Why? Tại sao như vậy? Thưa quý ông bà anh chị em, bởi vì mình không hiểu lời của Chúa trong cái lĩnh vực tâm linh. You don't understand God's word spiritually. Cái tâm linh của mình nó không hiểu được lời của Chúa, cho nên mình thấy nó chán ngấy. Chứ tâm linh của mình nó hiểu được lời của Chúa đó, mình thấy nó đã vô cùng. Tôi mê lời của Chúa hôm nay nhiều hơn những lúc trước đây. Bởi vì sao? Tôi có thể hiểu được lời của Chúa trong cái lĩnh vực tâm linh, không phải lý trí. Lý trí là điều cần mình hiểu được. Nhưng mà cái đó nó không có đem lại cái phước hạnh của Chúa trong đời sống của mình. Nhưng mà mình hiểu được, you understand God's word spiritually, not intellectually. It's awesome. Tại sao mình không hiểu được lời của Chúa trong cái lĩnh vực tâm linh? Quý vị biết tại sao không? Cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc vàng, golden rule to understand God's word spiritually. Cái nguyên tắc vàng mà mình hiểu được lời của Chúa về phần tâm linh đó, chỉ có một cách mà thôi. Đó là, quý vị, nhớ dùm tôi chữ này, vâng lời. Vâng lời Chúa. The way to understand God's word spiritually is not intellect. It's obedience, vâng lời Chúa. Quý ông bà mỗi lần đọc lời của Chúa đó, quý ông bà chị em có cái tấm lòng đó sẵn sàng không? Lại Chúa, bất cứ điều gì Chúa dạy con sẵn sàng vâng lời. Nếu quý ông bà chị em có cái tấm lòng đó, Chúa sẽ cho quý ông bà chị em hiểu được lời của Chúa, nó kỳ diệu vô cùng. Còn mình đến với lời của Chúa để coi, giống như gọi là đọc lời Chúa mà giống như shopping vậy đó. Coi cái mạng lệnh nào mà thích thì mình làm. Còn cái nào mà không thích, thải qua hết. Mình đến với Chúa với cái tấm lòng đó, không bao giờ Chúa cho mình biết những cái điều mình cần phải biết trong phần tâm linh. Chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Giăng đoạn 14. Giăng đoạn 14, câu 21, một câu tuyệt vời vô cùng. Tôi mong muốn quý ông bà anh chị em trong tuần lễ này nhớ cái câu kinh thánh này. Giăng đoạn 14, câu 21. Tin lành Giăng đoạn 14, câu 21. It's an awesome verse. We need to understand it, memorize it the rest of our life. Câu 21. Ai có điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Wow! Mình có được mạng lệnh của Chúa, lời của Chúa, mình vâng giữ nó. Không phải là lựa cái nào mình thích thì mình vâng giữ, mình vâng lời. Nhưng mà everything, thì lời Chúa nói như thế này. Nào, người đó là người yêu mến ta. Người đó là người có cái tâm tình mật thiết với ta. Và khi người đó có được cái tâm tình mật thiết với ta, yêu mến ta, người thì cha ta sẽ yêu lại. Và ta cũng yêu người. Và sao? Và sao? Và tỏ cho người biết ta. Chúa cho mình hiểu biết Chúa trong cái lãnh vực thuộc linh, chứ không phải là intellectually, không phải là cái lý trí này, nhưng mà thuộc linh nó sâu nhiệm, nó kỳ diệu. Đó là lý do mà tác giả Thi Thiên nói lời Chúa ngọt ngào quá cho tôi, hơn nó ngọt hơn là cái mật ong nữa. It's so awesome, nó kỳ diệu vô cùng. Nhưng mà nó chỉ đến đối với những người nào đến với Chúa, nó rằng lại Chúa còn sẵn sàng 100%, I'm all in. Chúa dạy con về tha thứ, I'm ready. Không cần biết ai, con sẵn sàng tha thứ. Chúa dạy con hầu việc Chúa, hãy hầu việc Chúa, con hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích. Con phải chỉ tới nhà thờ xong rồi con về, con tìm cách con hầu việc Chúa. Con sẵn sàng. Trong đời sống của chúng ta, cái đời sống tâm linh của chúng ta sao thấy nó tối tăm quá. Bởi vì chúng ta thiếu sự vâng lời Chúa. Cho nên nó tối tăm. Sao một cuộc đời của tôi theo Chúa lâu ngày quá chừng, mà sao thấy nó chán chường, nó vô nghĩa. Đi làm rồi về, đi làm rồi về, rồi cuối cả cuộc đời chết hết sao? No. Vô nghĩa quá. Phải có cái gì nó có giá trị chứ. Chỉ khi nào mình vâng lời Chúa, Chúa mỗi lần mỗi cái mạng lệnh Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy chúng ta một cách rất là trân trọng, thưa quý ông bà anh chị em. Và Chúa cũng muốn chúng ta đối đáp với lời Chúa một cách trân trọng, một cách long trọng, chứ không có phải là có một số người rất là lạ. Họ nghe lời Chúa rồi cái họ nói không có ý tứ gì là làm theo lời Chúa hết. Không có cái tấm lòng khao khát gì làm theo lời Chúa hết. Mà cứ nghĩ như vậy là ok, là bình thường. It's not ok. Chúa dạy chúng ta một cách long trọng vô cùng. Và Chúa cũng muốn chúng ta đối đáp với lời Chúa một cách long trọng. Chúa nói như thế nào trong Matthew đoạn 5 câu 23 tới câu 24. Chúa nói sao? Khi chúng ta đến đền thờ, dâng của lễ lên Chúa, thỏ thẻ với Chúa, mà như thế nào? Trong lòng còn có cái điều gì nghịch cùng ai thì sao? Tiếp tục dâng của lễ, nói chuyện với Chúa, trò chuyện với Chúa, phải không? No, Chúa nói, ngưng lại, đừng có nói gì với ta nữa. Về giải hòa với người đó. Xong rồi, đến. Tiếp tục dâng của lễ. Chúa dạy chúng ta một cách rất là rõ, trân trọng, Chúa long trọng, Chúa nói với chúng ta. Và chúng ta có sẵn sàng áp dụng không? Thì lời Chúa đến với tâm lòng của chúng ta, chúng ta có thờ ơ hay là chúng ta ồ lại Chúa, đây là cái điều còn phải, dầu mất cái gì nữa còn sẵn sàng lại. Dầu con tới con giải hòa với người đó nó úp nhọt quá, that's fanatic, còn sẵn sàng lại. Bởi vì Chúa biểu con là khi chúng ta có được cái tấm lòng như vậy đối với Chúa rồi, khi chúng ta đọc lời Chúa nó kỳ diệu vô cùng. Đó là lý do có những người họ ngồi 2-3 tiếng đồng hồ họ đọc Kinh Thánh mà không thấy chán, mà họ càng ngày họ càng mê. John á, John cái người cháu của tôi, anh đọc Kinh Thánh mà anh ngồi anh cũng đọc, anh nằm anh cũng đọc, cái kiểu nào anh cũng thích đọc hết. Anh mê đọc Kinh Thánh. John là một người mà tôi rất là vui mừng là em có cái tấm lòng rất là nhẹ nhàng với Chúa. Chúa nói sao em cứ làm vậy. Không cần biết ai cười, ai nói gì, không cần biết. I just do it. Chúa ban phước cho hai vợ chồng rất là đặc biệt. Hai em vào là Việt Nam, ở trong một nhà thờ Mỹ 400-500 người, không có ai Việt Nam hết. Mà hai em là hướng dẫn thờ phượng. John là người chính hướng dẫn thờ phượng của Hội Thánh Mỹ. Rồi hiện giờ họ đang mở một cái hội thánh khác gần đó. Rồi John cũng lo cho hai hội thánh. Chúa dùng rất là kỳ diệu. Có sự đam mê trong lời của Chúa. Thử hỏi thử. Mỗi lần mình đến với lời của Chúa, rồi mình đọc lời Chúa, rồi mình không có tấm lòng sẵn sàng để vâng lời Chúa hết. Rồi mình nói cái đó là bình thường. Không có bình thường, thưa quý ông bà chị em. Thử hỏi thử, quý vị có con. Tôi có 4 đứa con. Giả sử họ thương chẳng hạn. Tôi nói họ thương, bữa này ba bận lắm, ba phải đi đây đi đó. Tối này, có người tới thăm viếng nhà mình thì em nó chơi, nó rõ đồ lung tung dơ quá. Con dọn, con giúp dọn giùm. Sạch sẽ nhà cửa. Rồi tôi đi cả ngày, cái chiều về sắp sửa khách tới, tôi về thấy nhà chưa dọn gì hết. Hồi thương thì chạy tới với tôi nói, ba, tất cả những gì ba biểu con đó, con thuộc lòng với trời rồi. Quý vị cảm thấy sao? Nhiều lúc mình học lời Chúa vậy đó. Chúa dạy mình, mình thuộc lòng, mình đào sâu làm đủ thứ mà không vâng lời. Không những vậy thôi ba, nhưng mà những gì mà ba dạy con hả, con có thể đọc trong tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew cho ba nghe. Con nghiên cứu rất là kỹ. Không những vậy thôi mà con mời mấy bạn của con tới để con học những gì ba bảo con. Coi thử, dọn dẹp nhà cửa nó cảm thấy như thế nào. Con có take note rất là nhiều nè ba, những gì mà ba dạy cho con, ba biểu con làm. Quý vị có con như vậy, quý vị có chấp nhận không? Và bảo đảm con của quý vị nó cũng không có thể nào tưởng tượng nó phải có cái thái độ, nó có thái độ như vậy. Không thể nào chấp nhận được. It's unacceptable. Đối với con của chúng ta không chấp nhận kiểu đó. Và con của chúng ta nó cũng không có chấp nhận cái lối sống đó. Nhưng mà cái liền quá kỳ cục vô cùng là khi mình đến với lời của Chúa. Chúa dạy mình. Rồi mình sao? Mình học, mình phân tích, rồi là thậm chí mình nhớ rất là kỹ. Mình thuộc lòng hết trơn rồi. Cái mình để đó một bên, mình không vâng lời gì hết. It's crazy. Không thể nào hiểu nổi. Rồi mình hỏi, tại sao cuộc đời của con sao nào mà nó không có phước hạnh gì hết, theo Chúa lâu quá rồi, mà sao nó chi đâu. Con của quý vị mà nó có cái thái độ, cái kiểu đó, chắc là nó không yên, phải không quý vị? Mình có cái thái độ như vậy đối với Chúa, rồi mình nói, chắc con ok. rồi mình làm cái gì chặt cái đó, rồi mình thấy đời sống sao thất bại trong gia đình của mình, vợ chồng lủng củng, con cái đủ thứ chuyện lung tung hết, rồi mình nói ơ tại sao Chúa không ban phước cho con, tại sao con không có được sự bình an của Chúa. Chúa nói what? Người nào có điều răn của ta và giữ lấy là người yêu mến ta, có cái tâm tình mật thiết với ta, và người đó cha ta yêu người đó, và ta cũng yêu người đó và tỏ cho người đó biết ta. Vâng lời Chúa, sẵn sàng đến với Chúa, dầu ai nói gì nói, con sẵn sàng đến với Ngài. Tóm lại, thưa quý ông bà anh chị, muốn biết được, hiểu được lời Chúa trong cái lĩnh vực tâm linh chỉ có một cách mà thôi. Vâng lời Chúa. Không có cách nào khác. Và khi chúng ta vâng lời Chúa rồi, chúng ta sẽ khám phá cuộc đời tuyệt vời vô cùng. Có thể một số quý vị nói, ô, những gì quý vị chia sẻ về biết Chúa kiểu đó, tôi chưa bao giờ có cái kinh nghiệm đó hết. Cái tâm tình mật thiết với Chúa, tôi không có cái kinh nghiệm đó. Dầu rằng tôi đi nhà thờ rất là lâu, dầu rằng tôi đọc Kinh Thánh, tôi hiểu Kinh Thánh về cái lý trí của tôi, dầu rằng ngay cả tôi sinh trưởng trong gia đình tin Chúa đi nữa, nhưng mà tôi không có cái kinh nghiệm tâm tình mật thiết với Chúa như vậy. Thưa quý ông bà anh chị, bây giờ Chúa mời chúng ta đến với Chúa. Ngay giờ phút này, hãy đến với Chúa. Hãy cam kết với Chúa, nói rằng lại Chúa, với cả tâm lòng con không hiểu nhiều về Chúa, nhưng mà con sẵn sàng. Chúa là người yêu của con. Bởi vì Chúa yêu con vô cùng, Ngài sẵn sàng chết cho con. Bây giờ con sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng lời Chúa. Hết lòng. Và tôi tin chắc một điều, Hội Thánh Chúa, ai trong chúng ta có được tâm lòng đó, bảo đảm Hội Thánh này, nó không có phải giống như vậy. Hội Thánh này sẽ là một Hội Thánh rất là kỳ diệu, mà ai không nhận ở trong cái tiểu bang này biết, nhưng mà các nơi khác biết nữa. Không phải để họ khen tặng gì mình, nhưng mà họ tôn vinh Chúa. Bởi vì mỗi một chúng ta có được cái sự đam mê, tâm tình, mật thiết với Chúa. Mỗi ngày chúng ta dành, có một số người chưa bắt đầu, hãy dành 10-15 phút với Chúa. 20 phút. Nửa tiếng. Ai trong chúng ta đã có thời gian gần gũi với Chúa, hãy dành cho Chúa một tiếng đồng hồ. Tôi thấy cũng lạ, là sao mỗi năm hay là vài tháng chúng ta có vacation, phải không? Đây là cái mà tôi bắt đầu tập trong năm này, tôi không để ý tới, mà bây giờ tôi để ý tới. Có bao giờ quý vị dành, thay vì dành một tuần lễ đi vacation hay là hai tuần gì đó, có bao giờ quý vị nói với Chúa rằng, mình lấy cái calendar, cái lịch mình ra, mình nói lại Chúa, con muốn vacation với Chúa hai ngày. Con dành hai cái ngày đó, con không làm gì hết. Con muốn được tâm tình với Chúa. I challenge you. Tôi thách thức quý vị làm được điều đó. Tôi bắt đầu, tôi làm cái đó. Tôi cảm ơn Chúa, cứ ba tháng tôi làm một lần. Mình ưu tiên cho Chúa. Để Chúa bày tỏ cho mình những cái mà mình không thể nào tưởng tượng. Chúa sẵn sàng, Chúa có những điều mà mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa bao giờ nghĩ đến. Chúa đã sẵn sàng cho những người có tâm tình mật thiết với Chúa. Và khi chúng ta có tâm tình mật thiết với Chúa rồi, chúng ta sẽ khám phá rằng như thế nào, ân điển của Chúa sẽ gia tăng lên mỗi ngày. Sự bình an của Chúa gia tăng lên mỗi ngày. Và chúng ta có mọi điều cần để sống mỗi ngày. Amen. Tạ ơn Chúa, xin chúng ta cùng đứng lên.